Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 140 với đề tài Sự Chôn Chúa Giê-xu. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 42 đến câu 47. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 42 đến câu 47, chúng tôi xin đọc sau đây. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng cũng trong đời nước Đức Chúa Trời. Người bảo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về ngày chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử ngày chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Joseph. Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy Ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn. Đoạn lăn một hòn đá chặn cửa huyệt lại. Vả Mary Magdalene cùng Mary mẹ Giô-sê đều thấy chỗ táng Ngài. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao ông Joseph người Arimathê bạo gan đến xin xác Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: vì sao Phi-lát ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-xu chết? Câu hỏi thứ ba: gương can đảm của Joseph dạy chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao ông Joseph người Arimathê bạo gan đến xin xác Chúa Giê-xu? Sa-bát là ngày yên nghỉ để thờ phượng Đức Chúa Trời của dân Do Thái. Ngày Sa-bát bắt đầu từ 6 giờ chiều và kéo dài đến 6 giờ chiều ngày kế tiếp, có nghĩa là từ lúc mặt trời lặn cho đến mặt trời lặn. Luật pháp Do Thái rất nghiêm ngặt, nói rằng khi bắt đầu bước vào ngày Sa-bát thì không ai được phép làm bất cứ công việc gì, kể cả việc chôn người chết. Chúa Giê-xu chết vào lúc 3 giờ chiều. Ngài chết vào ngày thứ 6 là ngày mà người ta đang lo sắm sửa cho ngày Sa-bát để nghỉ ngơi theo luật lệ. Cho nên, nếu bất cứ việc nào cần làm cho xác Chúa Giê-xu thì phải làm cho thật nhanh. Chỉ có 3 giờ còn lại để làm công việc này thôi. Bởi vì người La Mã sau đó hoặc là sẽ liệng xác của những tử tội bị đóng đinh vào trong một hố rác nào gần đó, hoặc là cứ để xác treo lơ lửng trên thập tự giá, làm mồi cho chim trời và thú rừng đến ăn. Nếu xác Chúa Giê-xu không được gỡ xuống và dời đi nhanh trong vòng 3 tiếng đồng hồ, thì xác của Ngài xem như đã được định sẵn rồi. Người La Mã không hề quan tâm đến những gì sẽ xảy đến cho xác của Chúa Giê-xu, và cũng không một người Do Thái nào được phép dời xác Ngài cho đến khi ngày Sa-bát đã qua. Câu 42 và câu 43 ghi rằng: bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là ngày hôm trước ngày Sa-bát. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng cũng trong đời nước Đức Chúa Trời. người bảo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Giô-sép, người A-ri-ma-thê, cũng giống như ông Si-môn người Si-ren. Người ta vừa thoáng thấy ông, thì liền sau đó không thấy ông xuất hiện ở một chỗ nào khác nữa. Tuy nhiên, ông đã đóng một vai trò hết sức quan trọng và rất có ý nghĩa đối với Chúa Giê-xu, dù bây giờ Ngài đã chết rồi. Đó là ông đã bạo gan đến Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu rồi đem chôn trong ngôi mộ của chính ông. Sách Tin Lành Giăng cũng nói cho chúng ta biết, ngoài ông Giô-sép, người A-ri-ma-thê, còn có ông Ni-cô-đêm là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Theo Giăng chương 19, từ câu 39 đến câu 40. Khi nói đến Giô-sép, người A-ri-ma-thê, điều này không có nghĩa là ông từ xứ A-ri-ma-thê đến. Ông hiện đang sống và làm việc tại thành Jerusalem bởi ông cũng là nghị viên của tòa công luận. Ông được Kinh Thánh mô tả là người trông đợi Đức Chúa Trời. Theo Luca chương 23, câu 14. Có nghĩa là ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời, luôn trông mong sự đến của Đấng Mê-sia như lời Kinh Thánh đã dự ngôn. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng mô tả ông là một người chánh trực công bình, theo Luca chương 23, câu 50, tức là chuẩn mực đối với lời Chúa, ngay thẳng và công tâm, không hùa theo số đông. Chắc chắn ông là một nhân vật rất có ảnh hưởng bởi ông là nghị viên tòa công luận có danh vọng. Câu 43. Bất cứ một nghị viên nào của tòa công luận cũng đều có ảnh hưởng, được mọi người biết đến và nể trọng. Nhưng Giô-sép người A-ri-ma-thê là một nhân vật chẳng những có ảnh hưởng đối với công chúng, nhưng ông cũng có ảnh hưởng giữa vòng những nghị viên trong tòa công luận. Tiếng nói của ông có trọng lượng, chắc chắn sẽ có nhiều người để tâm và suy xét. Luca cho chúng ta biết, trong khi ông có mặt tại tòa công luận, nhưng ông không đồng tình và cũng không dự vào việc các người kia đã làm. Nói chung là ông không bằng lòng với quyết định và hành động của họ khi kết án tử hình Chúa Giê-xu. Chương 23, câu 51. Chúng ta tin rằng quyết định giết Chúa của họ là quyết định với sự nhất trí, nhưng Giô-sép lẫn Ni-cô-đêm đều không được triệu tập để tham dự buổi họp bất hợp pháp diễn ra đương lúc ban đêm tại dinh thầy cả thượng phẩm. Rõ ràng là bọn họ không muốn có bất kỳ một người nào hiện diện mà nói khác đi với quyết định của họ. Và vì vậy, bất cứ một nghị viên nào trong tòa công luận mà họ thấy có bộ hơi hơi chống đối thì sẽ bị để qua một bên hoặc bị bỏ lơ. Theo Giăng chương 7, từ câu 50 đến câu 52. Phúc âm Giăng cho chúng ta biết, Giô-sép người A-ri-ma-thê còn là một môn đồ kín giấu vì sợ dân Giu-đa. Theo Giăng chương 19, câu 38. Tới thời điểm này, ông đã giữ đức tin mình cách kín nhiệm. Điều chi đã khiến cho một môn đồ kín giấu như ông Giô-sép phải xuất hiện, công khai bày tỏ đức tin mình mà không sợ dân Giu-đa trong một hoàn cảnh hết sức nghiêm trọng như vậy? Có lẽ vì cảm thương Chúa là vị thầy và cũng là cứu Chúa mình. Ông không thể nhìn cảnh sát Chúa bị đối xử tồi tệ như bao tử tội khác. Cũng có thể đức tin của ông đặt nơi Chúa Giê-xu là đấng mà ông trông đợi, giờ đây đã đẩy ông bước ra khỏi chỗ kín đáo đó để tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Chính đức tin đó đã giúp ông mạnh mẽ vượt qua mọi trở lực, sẵn sàng bị các đồng nghiệp thẩm vấn, chê trách và có thể bị họ khai trừ ra khỏi tòa công luận, có nghĩa là bị đuổi ra khỏi nhà hội, là hình phạt dành cho những ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Theo Giăng chương 9, câu 22. Câu hỏi thứ hai, vì sao Phi-lát ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-xu chết? Câu 44 ghi rằng, Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy. Sự việc Chúa Giê-xu chết quá nhanh khiến Phi-lát lấy làm lạ, nếu không nói là hết sức ngạc nhiên. Đúng vậy, hình phạt đóng đinh một tử tội trên thập tự giá không phải là để kết liễu sự sống của người đó một cách mau chóng, mà mục đích tàn bạo của nó là kéo dài sự đau đớn kinh khiếp từ ngày này sang ngày khác, đôi khi cả tuần lễ, rồi phạm nhân mới chết. Cho nên Phi-lát lấy làm lạ hay ngạc nhiên là phải lắm. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, ông bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Câu 45 ghi tiếp, vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Giô-sép. Tại đây, chúng ta cũng lấy làm lạ vì sao Phi-lát dễ dãi trước lời thỉnh cầu của Giô-sép người A-ri-ma-thê nhanh như vậy. Theo luật, thì xác của tử tội không ai được phép đem về chôn cất tử tế cả. Nhưng thiết nghĩ Phi-lát dù sao cũng có chút cảm tình với Chúa Giê-xu, là con người mà ông đã từng ba lần tuyên bố rằng ông không thấy người này có tội chi cả. Và có lẽ để chuộc lại phán quyết giết Chúa Giê-xu vì áp lực của dân chúng, cho nên vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Giô-sép. Để bày tỏ lòng kính trọng đối với xác của Chúa Giê-xu, Phúc Âm Giăng cũng nói có ông Ni-cô-đem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Vả tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Theo Văn chương 19 từ câu 39 đến câu 40. Giô-sép và Ni-cô-đem đã bảo gan làm một việc mà họ có thể làm đối với xác Chúa. Họ đã hiệp nhau lại khâm liệm và chôn cất Chúa tử tế, dù chỉ trong một thời gian không đầy 3 tiếng đồng hồ. Qua việc làm đó, họ đã mạnh mẽ bước ra công khai tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa Giê-xu mà không hề sợ hãi, tự tách mình ra khỏi mọi hành động của tòa công luận để kết hiệp với Chúa Giê-xu, với sứ điệp, với chức vụ và với địa vị là đấng Mê-sa của Ngài, dù phải trả giá. Câu hỏi thứ 3. Gương can đảm của Giô-sép cũng như Ni-cô-đem dạy chúng ta điều gì? Giô-sép người A-ri-ma-thê dù là môn đồ kín dấu, nhưng ông đã bạo gan đến gặp Phi-lát hỏi xin xác Chúa Giê-xu, và lời thỉnh cầu của ông đã được chấp thuận. Ni-cô-đem cũng vậy, dù là người theo phái Pha-ri-si vốn không ưa gì Chúa Giê-xu. Cả hai đã bày tỏ lòng tôn kính đối với xác Chúa bằng tình cảm yêu thương trọn vẹn mà hai ông dành cho Ngài. Giô-sép người A-ri-ma-thê, Ni-cô-đem người Pha-ri-si cho chúng ta một gương can đảm không kể đến danh vọng hay địa vị cao trọng, đã dám liều mình bước đi theo Chúa dù không phải là vác thập tự giá theo nghĩa đen. Xin Chúa cho chúng ta trang bị cho mình tinh thần và khả năng sẵn sàng để có thể phục vụ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh đặc biệt nào hay tình huống khẩn cấp nào đòi hỏi phải có lòng dũng cảm, một tinh thần hy sinh tận hiến cho công việc Chúa. Kinh Thánh khẳng định rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo thư Corinto thứ nhất chương 15 câu 58. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 15 từ câu 42 đến câu 47 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 141 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cất bước trong đêm, tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịch mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối xa. Yeah.